Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự đặc biệt Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025. Trong không khí vui tươi phấn khởi chung của cả nước, nhân dân tại nhiều nơi trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tỏa ra các đô thị trung tâm để thưởng thức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân Ất Tỵ và chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa Mừng Xuân mới trong đêm giao thừa.
Tại Hồ Tây, Hà Nội, người dân đã tập trung ven Hồ Tây để đón giao thừa. Không khí vô cùng náo nhiệt, ánh đèn sáng rực trên mặt nước hồ. Đúng không giờ, pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời, tạo thành những vệt sáng màu sắc rực rỡ.
Ở Đà Nẵng, hàng ngàn người dân và du khách đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố trong đêm 29 Tết Ất Tỵ để tận hưởng khoảnh khắc chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng. Không chỉ dừng lại ở pháo hoa, đường hoa Tết Đà Nẵng trở thành điểm check-in lý tưởng, thu hút cả người dân lẫn du khách quốc tế. Dòng người tấp nập du xuân, lưu giữ khoảnh khắc và cầu mong cho một năm mới an lành hạnh phúc. Đây không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, mà còn là dịp để gắn kết tình thân, lan tỏa niềm hy vọng về một năm Ất Tỵ khang trang thịnh vượng. An khang thịnh vượng. Với những hoạt động lễ hội và bầu không khí sôi động, Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế là thành phố du lịch, nơi lý tưởng để khởi đầu một năm mới trọn vẹn.
Tại thành phố Huế, hàng ngàn người dân đã đón giao thừa trong mưa xuân và thời tiết lạnh. Trời tuy mưa lạnh nhưng không khí đón năm mới của người dân cố đô vẫn rất ấm áp. Như mọi năm, khu vực bắn pháo hoa giao thừa tại di tích Kỳ Đài được xác định là điểm trung tâm của thành phố Huế nhằm phục vụ du khách, người dân hai quận Thuận Hóa và Phú Xuân. Năm mới 2025 cũng là năm Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của toàn thể chính quyền và nhân dân thành phố Huế trong việc cùng phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo để xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh, xứng tầm.
Hòa chung không khí đón năm mới trên cả nước, người dân Quảng Ninh cũng vừa khép lại năm cũ đã qua, hân hoan chào đón năm mới. Các tuyến đường chính, tuyến phố lớn của thành phố Hạ Long đã trở nên tấp nập hơn hẳn ngày thường. Đây cũng là dịp mọi người cùng nhau nhìn về một năm đã qua. Nhiều chương trình văn nghệ sôi động đặc sắc đếm ngược chào năm mới cũng đã được tổ chức tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Quảng Ninh tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa nổ, bao gồm 2 điểm tầm cao tại Hạ Long và Móng Cái và 9 điểm tầm thấp tại các địa phương.
Không khí đón năm mới tại thành phố Hồ Chí Minh đêm giao thừa vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Toàn thành phố Hồ Chí Minh năm nay có 15 điểm bắn pháo hoa, tất cả đều thu hút rất đông người dân, du khách đến chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 15 điểm, gồm 2 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp. Phân bổ thêm những huyện ngoại thành để người dân thuận tiện chiêm ngưỡng thời khắc tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới 2025. Tại đồng bằng sông Cửu Long, đây là một năm tháng lớn của nông dân giữa lúa, giữa nông sản và trái cây lớn nhất cả nước. Bà con đón Tết trong sự hân hoan và ấm no, chưa bằng lòng với những gì đã có, luôn nỗ lực để làm giàu cho quê hương. Gần đây, không ít nhà vườn tại đồng bằng sông Cửu Long đã mở cửa đón du khách. Nhờ hiệu quả như thế mà từ một nơi khó khăn, nay đã trở thành vùng quê đáng sống, không khí đón giao thừa cùng vui hơn, sung túc hơn. Riêng ở thành phố Cần Thơ, tối qua tại công viên sông Hậu, chương trình nghệ thuật chủ đề sắc xuân Tây Đô diễn ra thành công tốt đẹp. cổ vũ cấp ủy, chính quyền và nhân dân Cần Thơ phấn khởi chào năm mới Ất Tỵ 2025. Sắc xuân Tây Đô có hai phần, gồm đất nước chào xuân và Cần Thơ chào xuân mới. 16 tiết mục tốp ca, đơn ca, song ca, liên ca múa ca cổ, hòa tấu, chuyển tải sự ghi khắc công ơn của Đảng và Bác Hồ kính yêu, người đã đem đến cho dân tộc ta ánh sáng, niềm tin, lèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ vinh quang, đem lại những mùa xuân bất tận cho đất nước quê hương. Cùng với những bước phát triển dài của đất nước, Cần Thơ, thành phố bên bờ sông Hậu, đã từng bước vươn mình, tiến bước, dần khẳng định là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là niềm tự hào, là động lực thôi thúc sự chung sức mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển vững bền của thành phố, để nơi đây mùa xuân luôn nối tiếp những mùa xuân.
Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng đã trao tặng 35 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 2 tỷ 500 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm giao thừa đón năm mới Ất Tỵ 2025, nhân dân và du khách ở Cần Thơ sớm ra đường tham quan, thưởng thức các chương trình hoạt động nghệ thuật trên địa bàn. Nhiều địa điểm cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí cũng sớm đón khách đón xem chương trình pháo hoa nghệ thuật chào năm mới.
Theo ghi nhận của phóng viên Hồ Thức, vào khoảng 18 giờ tối ở đường hoa nghệ thuật Cần Thơ, nhiều người, nhiều cặp đôi, nhiều gia đình đã đến đây từ rất sớm để thưởng lãm, chụp ảnh tại các mô hình tiểu cảnh trong đường hoa xuân Ất Tỵ 2025. Dòng người vào đường hoa càng lúc càng thêm đông đúc. Em Hồ Lê Trâm Anh ở quận Cái Răng vui vẻ nói:
con tới đây từ lúc 5 giờ, con thấy không khí ở đây rất là nhộn nhịp. Dạ, với lại ở đây có khung cảnh rất là đẹp, con chụp hình rất là nhiều và mua bóng ống để chơi.
Dòng người đổ về các địa điểm có tổ chức các chương trình hoạt động nghệ thuật ngày càng đông. Các địa điểm lý tưởng xem pháo hoa đã sớm được đặt gần như kín chỗ. Đặc biệt, nhiều vị khách đã đến rất sớm, có nhóm đến sớm hơn 5 đến 6 tiếng để đón xem chương trình pháo hoa nghệ thuật vào thời khắc tiễn năm cũ Giáp Thìn và đón năm mới Ất Tỵ 2025. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của các bạn đang du xuân tại đây.
Em chuẩn bị từ lúc 2 giờ trưa là tại vì em đi sớm, là tại vì em sợ một hồi là sẽ kẹt xe. Em đã từng xem pháo hoa trực tiếp rồi, em xem tầm thấp thôi chứ em không có xem ở trên sân thượng như vậy. Thì mỗi lần mà xem pháo hoa thì em thấy rất là vui.
Đây là lần đầu tiên em đi coi pháo bông và cảm thấy mình thật là may mắn khi mà đã lựa chọn được một cái chỗ mà có một cái view có thể nhìn được toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố Cần Thơ.
Em đi xem ở đây được 2 lần rồi. Dạ, em thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được đón năm mới ở ngoài trời cùng các bạn, cùng người thân của mình.
Đây là một trong những địa điểm là thu hút rất nhiều khách đến để thưởng thức pháo hoa, thưởng thức được cái tầm nhìn trọn vẹn.
Ông Quách Thái Hải, Phó Giám đốc khách sạn Kim Thơ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói rằng:
chương trình văn nghệ năm nay thì nó rất là sinh động và rất là đẹp về mặt hình ảnh và ánh sáng. Đây cũng là lần đầu tiên mà con đi xem một chương trình văn nghệ sân khấu lớn vậy. Xíu nữa thì con sẽ cùng với gia đình đi ra Bến Ninh Kiều hoặc là ở đây coi bắn pháo hoa. Thì nó cũng cho con nhiều cảm xúc mới để có thể chào đón một năm 2025 nhiều vui vẻ và bình an hơn.
Tại công viên sông Hậu, rất nhiều người, nhiều gia đình đã đến thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề sắc xuân Tây Đô. Chương trình có hai phần, gồm đất nước chào xuân và Cần Thơ chào xuân mới. Các tiết mục ghi khắc công ơn của Đảng và Bác Hồ đã lèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ vinh quang, đem lại những mùa xuân bất tận cho đất nước. Theo đó, Cần Thơ, thành phố bên bờ sông Hậu đã từng bước vươn mình, tiến bước, dần khẳng định là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng cả nước làm nên mùa xuân nối tiếp mùa xuân rực rỡ. Địa điểm công viên sông Hậu nằm trong số nhiều địa điểm hấp dẫn để xem chương trình pháo hoa nghệ thuật đón năm mới. Chúc cho năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ gặt hái nhiều thắng lợi mới.
Thưa quý vị và các bạn, tại các quận huyện của thành phố Cần Thơ thì đêm giao thừa cũng rất vui tươi khi nhân dân được thưởng thức các chương trình nghệ thuật và xem bắn pháo hoa tầm thấp.
Tại quảng trường huyện Thới Lai, hơn 20 tiết mục ca múa tiểu phẩm xuân đặc sắc xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống hào hùng của dân tộc. Những khúc hát về mùa xuân cùng các tiết mục múa lân sư rồng chào đón năm mới do ca sĩ của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thới Lai và các đơn vị trình diễn đem đến cho khán giả không khí vui tươi, phấn khởi và đầy ý nghĩa. Đặc biệt trong chương trình là thời khắc đếm ngược bắn pháo hoa chào đón năm mới với 60 dàn pháo hoa tầm thấp được bắn lên tạo ra nhiều sắc màu lung linh làm mãn nhãn đông đảo người xem.
Dịp này ban tổ chức cũng đã tổng kết trao giải hội diễn lân sư rồng và hội thi liên quan ca nhạc ca cổ và trình diễn trang phục mùa xuân cấp huyện năm 2025 cho các đơn vị.
Tại huyện Phong Điền, chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm các hoạt động sôi nổi đặc sắc như múa lân đón mừng năm mới, chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng xuân với nhiều tiết mục ca múa hát các bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi mùa xuân do các ca sĩ của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện và các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời thực hiện. Ngoài ra còn có các tiết mục biểu diễn võ thuật Vô Vi Nam, Taekwondo, biểu diễn thời trang, chương trình xiếc ảo thuật đã đem đến cho người xem màn trình diễn vô cùng đẹp mắt và độc đáo. Dịp này, huyện cũng tổ chức tổng kết trao giải hội thi liên quan tiếng hát mùa xuân năm 2025 và hội thi trang trí đèn nghệ thuật đẹp cho các đơn vị đạt thành tích cao.
Ở huyện Vĩnh Thạnh, đêm văn nghệ diễn ra với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu hấp dẫn từ đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa nhạc kịch với các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mùa xuân. Nhiều tiết mục mang ý nghĩa sâu sắc đã tạo được không khí vui tươi rộn ràng cho đêm giao thừa, thu hút gần hàng ngàn người đến xem và cổ vũ. Sau đêm văn nghệ mừng Đảng mừng xuân, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa mừng xuân Ất Tỵ.
Tại quận Thốt Nốt, cùng với các tiết mục múa lân, ca múa mang âm hưởng mùa xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước được dàn dựng công phu đặc sắc theo hình thức sân khấu hóa do các cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận và các phường biểu diễn. Tại chương trình, lãnh đạo quận Thốt Nốt đã gửi lời chúc mừng năm mới của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đối với sự phát triển của địa phương.
Tại huyện Cờ Đỏ, liên quan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân với sự tham gia của 10 đội văn nghệ quy tụ trên 200 diễn viên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn. Mỗi đơn vị dự thi biểu diễn các thể loại gồm ca múa, ca nhạc và ca cổ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi mùa xuân. Ban tổ chức đã trao nhiều giải tiết mục cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia liên quan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân huyện Cờ Đỏ năm 2025. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị xã Đông Hiệp.
Tại quận Ô Môn, sáng mùng 1 Tết, nhiều người dân nô nức đi lễ chùa cầu mong một năm mới an lành hạnh phúc. Quận Ô Môn hiện có 10 chùa Phật và tịnh xá với trên 2.000 Phật tử. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, trong năm qua, tín đồ tôn giáo trong quận thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, chung sức xây dựng quê hương.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Đến dự có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Đại tá Huỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.
Thay mặt Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đọc thư chúc Tết và gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến cán bộ chiến sĩ và gia đình, quân nhân công tác trong lực lượng vũ trang thành phố. Trong chương trình văn nghệ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố được xem múa lân chúc mừng năm mới, tham gia trò chơi ý nghĩa chủ đề về Tết cổ truyền dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khen thưởng và trao giải hội thi bàn thờ Tết trang trí mâm ngũ quả, xây dựng cảnh quan môi trường. Hoạt động mừng Đảng, mừng xuân nhằm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết, hăng hái ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ngay từ ngày đầu của năm mới 2025. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 1 năm 2024 là cột mốc đánh dấu tròn 20 năm thành lập quận Bình Thủy. Từ một quận với diện tích đất nông nghiệp trên 60%, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, Bình Thủy đã dần trở thành một đô thị văn minh hiện đại. Đặc biệt, Nghị quyết số 12 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ cùng với Nghị quyết về cơ chế chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Bình Thủy được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố thường kỳ giữa năm 2024, tạo thêm nguồn lực để Bình Thủy vươn mình mạnh mẽ hơn trong quá trình phát triển. Công tác viên Lê Thúy có ghi nhận.
Quận Bình Thủy đã hoàn thành và công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của quận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tạo hành lang pháp lý cho quản lý, kêu gọi và phê duyệt các dự án đầu tư, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của quận. Có thể nói, yếu tố quan trọng tạo nên diện mạo mới của Bình Thủy là sự nỗ lực của địa phương trong chỉnh trang đường phố, xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tạo mỹ quan đô thị. Trong năm 2024, quận đã khởi công mới 11 công trình, hoàn thành 10 công trình, tăng cường phối hợp thực hiện các công trình dự án của thành phố đầu tư trên địa bàn, như nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 từ km 0 đến km 7, đường tỉnh 917, đường tỉnh 918 giai đoạn 2, đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đường nối cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918, kè rạch Cái Sơn Mương Khai, kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc. Quận còn vận động xã hội hóa các tổ chức, người dân hiến kinh phí đất, hoa màu, ngày công lao động để đầu tư xây dựng cầu đường giao thông với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng. Ông Ngô Văn Năm, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy nói:
Bây giờ là có cái lộ nông thôn 4 mét như vậy là đến tức cửa mỗi nhà dân là xe 4 bánh đi về tới nhà, rồi mua bán cũng được quyền chở hàng hóa cũng thuận lợi, cũng gặp rất nhiều là thuận tiện cho bà con.
Ông Nguyễn Thanh Tâm, trưởng phòng quản lý đô thị quận Bình Thủy cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm là chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái đơn vị liên quan cũng như là ủy ban nhân phường trong việc vận động người dân là sớm bàn giao cái mặt bằng để đơn vị thi công là có cái tập trung thực hiện.
Nghị quyết số 12 của Thành ủy Cần Thơ đặt mục tiêu xây dựng quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp, thương mại, du lịch, liên vận hàng không, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở mức cao. Đây là cơ sở để thành phố xem xét, phân bổ nguồn lực đầu tư cho quận, đồng thời là cơ hội để quận rà soát lại quy hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định lộ trình thực hiện, từ đó huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư phát triển quận nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết.
Phải có cái lịch trình kiểm tra công trình theo tiến độ cũng như là giao trách nhiệm cụ thể cho là cán bộ phụ trách để bám sát với từng công trình để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của công trình đã thực hiện.
Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thường kỳ giữa năm 2024, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Bình Thủy. Nghị quyết với mục tiêu huy động, khai thác, sử dụng nguồn lực tài chính từ đất đai đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, bảo đảm lợi ích trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, tăng khả năng tự cân đối, khuyến khích quận tăng thu ngân sách để chi đầu tư, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết.
Với cái sự lãnh đạo điều hành của quận ủy, ủy ban dân quận, các cái ban xây dựng đảng cùng hệ thống mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của là người dân ở trên địa bàn, qua đó thì góp sức cùng với chính quyền địa phương chúng tôi thay đổi bộ mặt từ một cái quận là có cái nông nghiệp tương đối cao đến nay thì đã trở thành một cái quận đô thị.
Những thành tựu Bình Thủy đạt được là kết quả của quá trình lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và đổi mới không ngừng của tập thể ban chấp hành đảng bộ quận. Đồng thời nhờ vào sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của thành phố, sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn. Từ đó sớm kiến tạo, quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ.
Thưa Thưa quý vị, Tết đến trong khi bao người được quay quần bên gia đình, nhưng với nhiều bác sĩ, cán bộ chiến sĩ công an và nhiều người lao động vẫn đang tất bật với công việc.
Càng thời điểm gần Tết Nguyên đán, công việc của nhiều bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ công an, an ninh cơ sở và nhiều người lao động càng bận rộn và vất vả hơn. Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sức khỏe người dân, vì cộng đồng họ, gác lại những niềm vui riêng bên gia đình để vui những niềm vui chung của những người xung quanh. Đã có nhiều sự lặng lẽ trong đêm như vậy, lặng lẽ làm thật tốt công việc của mình, lặng lẽ góp một phần nhỏ bé, lặng lẽ giữ sự bình yên cho cuộc sống người dân. Dẫu họ không được đón Tết bên gia đình, nhưng trái tim họ đã luôn có Tết rồi bởi những mong muốn đẹp đẽ đó.
Nhiều kỹ sư công nhân đã tạm gác lại niềm vui đoàn tụ để trong năm mới và những năm sau nữa, nhiều tuyến đường mới được mở ra, quãng đường về nhà của mọi người được gần hơn, nhanh hơn. Và hơn cả, đó là kinh tế ở nhiều vùng miền sẽ ngày càng phát triển. Đà tăng trưởng trong năm mới sẽ tiếp tục được duy trì tích cực khi mà nhiều công trình trọng điểm sớm đưa vào hoạt động.
Những chiếc xe lưu, xe tải vẫn hoạt động rộn ràng trên đại công trường cao tốc Bắc Nam. Dù là ngày 29 Tết, nhưng các kỹ sư, công nhân vẫn bám sát công trường, hăng say lao động. Tại gói thầu XL11, đoạn Hàm Nghi - Dũng Án, hơn 200 công nhân cùng máy móc đang nỗ lực đổ thảm bê tông nhựa. Với khối lượng như hiện nay, dự án sẽ vượt tiến độ hơn một tháng so với kế hoạch đề ra. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 dự kiến phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dù hiện tại các gói thầu xây dựng phần lớn đã vượt tiến độ 100%, tuy nhiên để đảm bảo đưa dự án về đích trước kế hoạch đề ra thì nhiều kỹ sư công nhân đã được điều động làm việc xuyên Tết.
Theo ghi nhận ngày 29 Tết, nhưng công nhân vẫn miệt mài làm việc dù thời tiết có lúc không ủng hộ, nhưng công nhân vẫn bám sát công trường đẩy nhanh tiến độ dự án. Lại thêm một năm các công nhân này đón Tết trên công trường, mọi người cùng nhau trang trí cành đào, trao nhau những lời chúc. Tết của công nhân trên công trường thật giản đơn nhưng vô cùng ấm áp. Với các kỹ sư công nhân, Tết sẽ trọn vẹn hơn khi các dự án trọng điểm về đích đúng tiến độ nhằm góp phần vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tại Trường Sa, Khánh Hòa, những ngày cuối năm có sóng to gió lớn do gió mùa đông bắc. Đêm gió buốt, sóng thét gào cũng không thể làm lay chuyển những đôi tay nắm chắc cây súng canh giữ biển trời Tổ quốc. Với rất nhiều cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa, thì đây là năm đầu tiên họ đón cái Tết xa nhà. Tết ở Trường Sa thì cũng có bánh chưng, bánh tét, mứt Tết, có cả hoa tươi gửi ra từ đất liền, đầy đủ hương vị của ngày Tết cổ truyền.
Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ trong đêm giao thừa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố bà Lê Thị Sương Mai đến thăm tặng quà Tết cho đoàn viên công nhân vệ sinh môi trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ có hơn 400 cán bộ công nhân lao động. Năm vừa qua, công ty đã tập trung làm tốt hoạt động thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố tặng quà chúc Tết cho công nhân lao động công ty. Qua đó nhằm chia sẻ, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động, vệ sinh môi trường, chúc công nhân lao động cùng gia đình đón một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cũng đến thăm hỏi, động viên tặng quà cán bộ công nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa tại bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Bà Lê Thị Sương Mai đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ công nhân, nhân viên y tế, cùng với đó là lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Mỗi dịp tới đến xuân về, Liên đoàn Lao động thành phố luôn dành sự quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, đời sống vật chất cho công đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các cán bộ công nhân, nhân viên y tế.
29 Tết, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh. Ông Trần Văn Tám, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đoàn Quốc Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các ban ngành đã đến từng khoa, từng phòng thăm hỏi động viên và gửi lời chúc Tết đến những bệnh nhân đang điều trị nội trú cũng như người thân bệnh nhân một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, đồng thời mong các bệnh nhân mau lành bệnh để sớm trở về ăn Tết cùng gia đình. Dịp này, đoàn cũng đã tặng mỗi bệnh nhân điều trị nội trú một phần quà. Thời gian này, lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã thăm hỏi chúc Tết cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa huyện.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố, quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng.
Theo số liệu từ ngành chức năng, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, quận Ô Môn đã chi trợ cấp từ ngân sách của Trung ương, thành phố và địa phương 8.261 lượt gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên với tổng số tiền 9.293.000.000 đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị xã hội, các phường đã vận động xã hội hóa được 12.997 phần quà với tổng trị giá 5.748.000.000 đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận.
Tại huyện Phong Điền, cộng tác viên Nhật Tân cho hay, năm 2024, các cấp các ngành đã vận động kinh phí, hỗ trợ xây dựng và hoàn thành được nhiều căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Qua đây tiếp thêm nghị lực để bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Gia đình bà Lê Thị Đương, cư ngụ tại ấp Tân Thành, xã Nhân Nghĩa, có hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình ít đất canh tác, thu nhập không ổn định. Căn nhà trước đó của gia đình đã xuống cấp, không còn khả năng sửa chữa. Mới đây, gia đình bà Nhi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây dựng mới căn nhà đại đoàn kết. Căn nhà có diện tích trên 55m², kết cấu mái lập tôn, nền lát gạch men, vách tường kiên cố. Nhà được bàn giao đúng dịp cận Tết Nguyên đán nên bà Đương xúc động lắm.
Lúc chưa có nhà thì cuộc sống nó cũng hơi khó khăn. Tết năm nay có nhà mới nên ăn Tết cũng khang trang hơn, vui vẻ hơn. Dạ, rất là mừng, rất là cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho một căn nhà để vợ chồng có một căn nhà che nắng che mưa, ăn Tết thì khang trang.
Cùng chung niềm vui đó, hộ bà Trần Thị Năm ở ấp Nhân Lộc 1, thị trấn Phong Điền cũng vừa nhận bàn giao căn nhà mái ấm nông dân. Kết cấu vách tường kiên cố mái lợp tôn, nền lát gạch men, diện tích khoảng 60m², nguồn kinh phí được Hội Nông dân huyện vận động từ cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ 50.000.000 đồng. Có căn nhà mới kiên cố, khang trang, kịp dọn vào ở đón Tết, bà Năm chia sẻ.
Bình thường thì bán vé xe, nhưng mà bên có con nhỏ ở nhà thôi mà ảnh làm thay thế. Tết năm nay có nhà mới thì thấy ăn Tết nó vui vẻ, khang trang hơn. Rất là mừng, cảm ơn các nhà lãnh đạo, các mạnh thường quân đã tài trợ cho được cái máy ấm.
Không chỉ vận động xây dựng được những căn mới, huyện còn nâng cấp sửa chữa nhiều căn nhà khác cho người dân khó khăn về nhà ở. Qua đây thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các cấp các ngành, giúp các gia đình thêm niềm tin, động lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, để mọi người, mọi nhà đều có Tết, góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Hùng Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Phong Điền cho biết thêm.
Trong năm 2024 thì mặt trận huyện phối hợp với các tổ chức thành viên và mặt trận các xã thị trấn thì kết quả trong năm 2024 đã xây dựng và sửa chữa thì xây mới 64 căn nhà đại đoàn kết, kinh phí là 3,2 tỷ đồng, bên cạnh cũng sửa chữa 10 căn trị giá 115.000.000 đồng. Trong cái dịp Tết thì mặt trận huyện cũng vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân để có cái nguồn chăm lo Tết cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong cái dịp Tết Ất Tỵ 2025.
Đón xuân mới, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền cũng đã vận động gần 7.000 phần quà, gần 23 tấn gạo, tổng giá trị gần 3 tỷ đồng trao tặng cho người dân khó khăn, hộ cận nghèo, học sinh vừa khó học tốt trên địa bàn huyện, để mọi người, mọi nhà, nhất là hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi.
Hãy lo cuộc đời. Tâm hồn rộn ràng phơi phới, duyên tình vẹn nguyện như mới, xung về bên nhau Tết đến tươi vui.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự trưa ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Bước sang năm mới, kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, vạn sự như ý.